Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 13 tháng 10 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật tiếp hai phiên họp chung lần thứ 14 và thứ 15 của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hoa Kỳ. Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ phát động việc cứu trợ nạn nhân bạo lực tại Việt Nam. Đức ông Phạm Xuân Thắng là vị tân chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, hiện đang viếng thăm và có mặt tại miền Nam Cali. Trong mấy ngày qua, Đức ông đã có những cuộc họp với một số thành viên ban lãnh đạo của Liên đoàn cấp toàn quốc, như với cha Nguyễn Văn Tuyên, cha Trần Công Nghị, cha Đinh Ngọc Quế, bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn, ông Phạm Văn Tạc và ông Trần Đức Nhã, cũng như với các vị lãnh đạo giáo dân thuộc các cộng đồng Công giáo, giáo phận quận Cam, như với bác sĩ Lê Duy Huân và ban chấp hành cộng đồng giáo phận quận Cam. Mục đích là để tham khảo ý kiến về những sinh hoạt của liên đoàn và đồng thời hoạch định cùng với liên đoàn trong miền tìm cách thế đáp ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ cho nạn nhân bão lụt miền Bắc Việt Nam cơn bão số 7 đã tàn phá và làm thiệt hại nhân mạng và nhà cửa nhiều gia đình miền Bắc Việt Nam, trong đó trải dài từ các giáo phận Hải Phòng, Bùi Chu, Phát Diệm, Thanh Hóa và vào tới Vinh. Một trong những đề nghị đã được nêu ra là tổ chức ngày marathon đi bộ cho nạn nhân bạo lực tại Việt Nam, tại thủ đô tị nạn Việt Nam, tức là miền Nam Cali. Công tác này đã được trao cho bác sĩ Lê Duy Huân, là trưởng ban tổ chức, phối hợp cùng với ban chấp hành các cộng đồng, cộng đoàn trong miền và với sự cộng tác của các đoàn thể sau đây: Văn phòng Giới trẻ Công giáo Việt Nam, Phong trào Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam và Hội sinh viên Công giáo Việt Nam. Trên bệnh viện toàn quốc Hoa Kỳ, liên đoàn cũng tổ chức một cuộc lạc quyên quy mô qua sự phối trí với các giáo xứ, cộng đoàn và đoàn thể Công giáo Việt Nam. Đức ông Phạm Xuân Thắng đã ra một văn thư kêu gọi những sáng kiến và các phương thế hiệu lực hầu góp một bàn tay để cứu trợ đồng bào bị bạo lực ở Việt Nam. Ngoài ra, Đức ông cũng đã có cuộc họp bàn với cha Trần Công Nghị và một số thành viên như bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn và ông Trần Đức Nhã trong Ủy ban Công tác Trợ giúp Giáo hội Việt Nam, đặc biệt là công tác giúp giáo sĩ và tu sĩ Việt Nam sang tu nghiệp tại Hoa Kỳ. Một trong những chương trình sẽ thực hiện nay mai là tổ chức một bữa tiệc thân hữu, mời các quý vị có thiện chí từ trước đến nay vẫn tha thiết và hăng hái trong việc cổ động ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ tại Việt Nam đến để cùng nhau chia sẻ và nghiên cứu phương tiện thực hiện ước mong của các giám mục miền Bắc, muốn gửi du học sinh, linh mục và tu sĩ ra tu nghiệp nước ngoài. Tin Úc Châu. Thể theo lời kêu gọi của Ủy ban Cứu tế Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với sự cổ động của Ban Tuyên huý và Ban Mục vụ, Cộng đồng Thiên Chúa Giáo Người Việt tại Nam Úc đã hưởng ứng tham gia cứu trợ đồng bào ruột thịt bằng cách quyên tiền lần thứ ba trong các thánh lễ Chủ nhật ngày 9 tháng 10, để gửi về Việt Nam giúp các nạn nhân bị thiên tai bão lụt do cơn bão số 7 gây nên. Tổng số hiện kim thu được trong các thánh lễ Chúa Nhật ngày 9 tháng 10 lên đến 9.923 Úc Kim. Ban thủ quỹ của cộng đồng đã chuyển số tiền quyên được vào trương mục Quỹ Xã hội Việt Nam do Ủy ban Cứu tế Hội đồng Giám mục Việt Nam thỉnh cầu. Đây là một nghĩa cử cao đẹp mà cộng đồng Nam Úc luôn thực hiện nhiều năm qua. Đầu năm 2005, cộng đồng cũng đã quyên trong các thánh lễ, thu được một số hiện kim đáng kể, để giúp cho các nạn nhân các nước thuộc vùng Nam Á Châu bị thiên tai, động đất và sóng thần. Tin Việt Nam. phương hướng cứu trợ nạn nhân và tái thiết các vùng bão lụt. Đứng trước những thiệt hại lớn lao cả về vật chất lẫn tinh thần do cơn bão số 7 gây ra, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam ý thức về khả năng có hạn của mình, nên đã kêu gọi cộng đồng Công giáo hòa nhập với cả nước và cộng đồng quốc tế nhằm tìm ra những phương hướng để cứu trợ kịp thời các nạn nhân và phục hồi nhanh chóng các vùng bị bão lụt. Trả lời cho câu hỏi, Giáo hội Việt Nam có thể làm gì cho các nạn nhân bão lụt? Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã đề ra phương hướng cứu trợ nạn nhân và tái thiết các vùng bão lụt như sau. Thứ nhất, cứu trợ khẩn cấp. Thứ hai, giúp đỡ phục hồi. Và thứ ba, hỗ trợ tái thiết và phát triển. Về điểm thứ nhất, cứu trợ khẩn cấp, Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trích hết quỹ thứ sáu tuần thánh do các tín hữu trong nước đóng góp để cứu trợ ngay những người gặp thiên tai trong cũng như ngoài nước, nhằm nói lên tinh thần hiệp thông và liên đới. Trong tháng vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cứu trợ nạn nhân của cơn bão Katrina ở Hoa Kỳ, số tiền là 30.000 Mỹ Kim. Cứu trợ nạn nhân của lũ quét ở Buôn Ma Thuột 100 triệu đồng và gửi hơn 100 tấn gạo trị giá 420 triệu đồng cho năm giáo phận Bùi Chu, Phát Diệm, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hương Hóa, tổng cộng là 1 tỷ đồng. Chắc chắn sẽ còn những thiên tai cũng như nhiều nạn nhân cần cứu giúp ở đồng bằng sông Cửu Long, Bình Thuận hay ở miền Trung trong những tháng tới, theo dự báo hàng năm. Chúng ta hy vọng nhiều nhà hảo tâm sẽ đóng góp cho quỹ cứu trợ này. Ủy ban Bác ái Xã hội khẩn thiết xin các ban Bác ái Xã hội giáo phận hãy cứu giúp các nạn nhân với tinh thần quảng đại, không phân biệt lương giáo, và chọn đúng đối tượng là những người thật sự nghèo khổ, nhân danh tình đồng bào và tình yêu Chúa Kitô, để công việc cứu trợ đạt hiệu quả cao nhất. Ủy ban cũng xin Hội đồng Mục vụ Giáo xứ quan tâm đặc biệt đến những hộ đói nghèo cần được cứu trợ lâu dài. Điểm thứ hai, giúp đỡ phục hồi. Đợt lạc quyên trên toàn quốc trong tháng 10 năm 2005 và sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế nếu có sẽ được dùng để giúp đỡ các nạn nhân phục hồi đời sống. Việc này nhằm các công tác sau đây. Thứ nhất, cấp phát những vật dụng cần thiết cho cuộc sống như quần áo, chăn mền, thuốc men. Thứ hai, hỗ trợ mua sắm một vài phương tiện sản xuất trực tiếp như cày, cuốc, cây giống, con giống, lưới, thuyền đánh cá nhỏ. Thứ ba, hỗ trợ xây dựng một số công trình cần thiết như nhà thờ, nhà xứ, trường học, bệnh viện, trạm xá bị thiệt hại vì bão lụt. Thứ tư, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho những hộ nghèo khổ, neo đơn. Ủy ban Bác ái Xã hội ước mong Ban Xã hội Giáo phận phối hợp với nhiều ủy viên xã hội của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ làm các dự án, lập danh sách các nạn nhân với mức độ thiệt hại một cách chi tiết để hỗ trợ cho bước thứ hai này là giúp đỡ phục hồi. Sang bước thứ ba, hỗ trợ tái thiết và phát triển. Sự đóng góp từ cuộc lạc quyên và sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện nước ngoài gửi đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, nếu có, sẽ được chi dùng cho công tác tái thiết và phát triển, bao gồm những điểm sau đây. Thứ nhất, đào tạo các nhân viên xã hội cho các giáo phận, để các người này truyền đạt lại cho dân chúng địa phương ý thức về thăng tiến cá nhân, phát triển cộng đồng, chuẩn bị cho những người di dân kiến thức về đời sống mới, vay vốn tín dụng. Thứ hai, hỗ trợ việc đào tạo tay nghề tại các địa phương để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, làm thủ công mỹ nghệ. Thứ ba, hỗ trợ việc đào tạo tay nghề cho người muốn di dân đến các khu công nghiệp hay vào các thành phố lớn, bằng cách phối hợp với các tổ chức dạy nghề để hỗ trợ học phí, tìm chỗ ăn ở an toàn cho các bạn trẻ, nhất là thiếu nữ. Theo ước tính, Nếu một người được hỗ trợ học phí cộng với sinh hoạt phí khoảng 20 Mỹ Kim một tháng, và học trong 6 tháng thì tốn khoảng 120 Mỹ Kim. Với các ngành như điện công nghiệp, điện lạnh, điện dân dụng, may công nghiệp, thì họ có thể được giới thiệu cho các công ty hoặc xí nghiệp. Tuy nhiên, đây là một công trình lớn cần sự cộng tác của nhiều người và các tổ chức quốc tế. Giáo phận hay giáo xứ có thể lên danh sách những người muốn di cư thật sự thành một dự án 50 hay 100 người để xin trợ cấp. Điểm thứ tư, hỗ trợ việc khử mặn nơi các đồng ruộng để phục hồi nhanh chóng việc sản xuất cho người nông dân, như một biện pháp giữ chân họ ở lại để canh tác, hạn chế tình trạng hoang hóa. Công trình này đòi hỏi nguồn tài chính lớn lao. Thứ năm, Ủy ban Bác ái xã hội Trung ương sẽ phối hợp với Ban Bác ái xã hội giáo phận thực hiện một cuốn cẩm nang cho người di dân. Thứ sáu, hỗ trợ các buổi sinh hoạt gặp gỡ các nhóm di dân đồng hương, đồng giáo phận hoặc cùng ngành nghề tại các giáo xứ nơi họ đến ở, để tạo sự liên đới qua việc tham vấn tâm lý, trao đổi hay tạo sân chơi giải trí, xem phim, xem sách báo cho các người di dân, để họ tránh xa và khỏi rơi vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện rượu, nghiện ma túy, mại dâm. Công việc này rất cần sự liên kết giữa các linh mục, tu sĩ ở các xứ đạo nơi có nhiều người di dân nhập cư, như cho mượn các phòng sinh hoạt tại các xứ đạo để các tình nguyện viên thuộc Ủy ban Bác ái xã hội đến sinh hoạt với các bạn trẻ. Thứ sáu, hỗ trợ những người di dân gặp khó khăn như không có việc làm, gặp tai nạn nghề nghiệp, bị hoang thai. Kính thưa quý đức cha và quý vị, trên đây là bản tường trình tổng quát và tạm thời sau khi gặp gỡ và bàn thảo với các giáo phận bị bỏ lụt để đề ra một vài đường hướng cứu trợ và tái thiết. Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Bác ái xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Việt Nam, nhận định về những thiệt hại vật chất và tinh thần của cơn bão số 7 tại Việt Nam. Ngoài những thiệt hại vật chất, đợt bão lụt lần này có thể gây ra những biến động về dân số, đặc biệt nhất là tại các vùng quê nghèo của các giáo phận Bùi Chu và Thanh Hóa. Chúng ta đã thấy trong những năm gần đây, số người bỏ vùng quê lên tỉnh hoặc di dân tạm thời đến các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai rất lớn. Nhiều xứ đạo vắng bóng thanh niên, nên các sinh hoạt giáo lý, ca đoàn bị ảnh hưởng. Nay với cơn bão này, đồng ruộng nhiễm mặn phải mất từ 4 đến 5 năm mới phục hồi bằng lượng nước ngọt rửa mặn tự nhiên. Như thế, người nông dân thường để hoang hóa. Thanh niên sẽ thất nghiệp, bỏ làng quê đi xa. Muốn giữ chân họ lại thì phải phục hồi nhanh chóng đồng ruộng bằng nhiều phương pháp, cụ thể là dùng hóa chất. Nhưng phương cách này đòi hỏi chi phí rất lớn. Nếu không có sự trợ giúp của chính phủ hay các tổ chức quốc tế, thì người nông dân nghèo nơi đây không thể thực hiện được.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự. Tường thuật tiếp hai phiên họp chung lần thứ 14 và thứ 15 của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chiều thứ ba vừa qua, 240 nghị phụ đã có mặt trong phiên họp chung lần thứ 14 dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Thừa ủy theo phiên là Đức Hồng Y Juan San Doval Iniguez, Tổng Giám mục Guadalajara bên nước Mexico. Mở đầu phiên họp, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã nhắc rằng, ngày 11 tháng 10 này là ngày kỷ niệm 40 năm khai mạc Công đồng Vaticano II, và cũng là ngày kính nhớ chân phước Giáo hoàng John 23. Đặc biệt, trong phiên họp chung lần thứ 14 vừa qua, trước hết là thời gian dành để lắng nghe 11 vị đại diện các giáo hội anh em phát biểu. Sau đó, mới đến phần dành cho các nghị phụ tiếp tục phát biểu, và đã có 4 vị phát biểu. Trong số này, có bài phát biểu của Đức Hồng Y Gerardo Agnello, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazile như sau. Tôi muốn nhắc đến số 33 của tài liệu làm việc. Trong đó có nói đến việc các tín hữu tiếp nhận mầu nhiệm thánh thể và nhắc đến ý nghĩa thiêng liêng sâu xa của những đau khổ mà người Kitô phải chịu trong thế giới này. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, trong giáo hội có sự chú ý đặc biệt đến những ai không thể tham dự vào việc cử hành bí tích thánh thể. Đây là lý do tại sao có việc lưu giữ mình thánh Chúa, để đáp lại những nhu cầu của các tín hữu bị cản trở, không đến tham dự thánh lễ. Mọi người, ai cũng trải qua kinh nghiệm chịu đau khổ. Tôi muốn nhắc đến hoàn cảnh của những anh chị em đau bệnh, bị tù đầy, và những người cao niên không còn có thể đi đứng được nữa. Tôi muốn nhắc đến nơi đây khả thể và sự cần thiết huấn luyện cho giáo dân, để họ biết hỗ trợ cho công việc mục vụ của linh mục, đến thăm và ban bí tích giải tội cho những anh chị em này trước, rồi sau đó chính những giáo dân đã được huấn luyện này tiếp tục đem mình thánh Chúa cho họ. Có nhiều người trong thế giới ngày nay cảm thấy cô đơn vì không có người thân bên cạnh. Họ bị bỏ rơi trong các nhà dưỡng lão, hoặc vì sức khỏe yếu kém và cao niên mà phải bị liệt giường, không có bạn bè hay người thân trong gia đình đến thăm. Họ bị loại ra bên lề xã hội vì không còn sức làm việc nữa. Trong một thế giới có nhiều phương tiện truyền thông tối tân, lại có những người có khi không bị đau bệnh cũng dễ dàng rơi vào tình trạng cô đơn. Trong những lúc gặp đau khổ như thế, con người khao khát gặp được những thể hiện của Thiên Chúa nhân lành. Như thế, Thiên Chúa cần đến chứng tá của chúng ta để thực hiện tình thương. Hay nói cách khác, để làm cho anh chị em cảm nghiệm được sự tốt lành và tình thương yêu của Ngài. Đó là nội dung chính bài phát biểu của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazile. Bước sang phiên họp chung lần thứ 15 vào sáng thứ Tư ngày 12 tháng 10, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Thừa quỹ là Đức Hồng Y Telesforo Placidus Topo, Tổng Giám mục Ranchi, Ấn Độ. Phiên họp chung này cũng có phần đặc biệt dành cho các dự thính viên phát biểu, rồi sau đó mới đến các nghị phụ tiếp tục phát biểu ý kiến. Có tất cả là 17 nghị phụ phát biểu ý kiến. Trong số này, chúng ta hãy nghe qua lời phát biểu của Đức Cha De Tombers, đại diện Tông tòa Nông Bên, Cambodia. Đức Cha đã nói như sau. Bí tích thánh thể là bí tích của sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết và đã sống lại. Và việc cử hành bí tích thánh thể ghi nhớ hy tế cứu rỗi của Chúa Kitô, hy tế duy nhất và có tính cách quyết định. Cambodia là một quốc gia Phật giáo theo ngành tiểu thừa, với lời dạy rằng con người có thể cứu rỗi chính mình chỉ nhờ qua những việc tốt đưa con người vượt qua những kiếp luân hồi để vào Niết Bàn, để hòa mình với tuyệt đối. Giáo hội Công giáo trao giảng Chúa Giêsu Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tiếp nhận Ngài trong đức tin là để cho Ngài yêu thương mình và đến phiên mình sống yêu thương anh chị em. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài đã sai con một ngày xuống trần để hiến thân mình mà hòa giải con người với Thiên Chúa Cha. Tình yêu của Thiên Chúa Cha được mặc khải cho chúng ta qua dung mạo của Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu đó mời gọi tất cả những ai nhận biết Thiên Chúa hãy nhìn thấy Ngài hiện diện nơi dung mạo mọi người, nhất là nơi những kẻ bé nhỏ. Đó là nội dung chính bài phát biểu của Đức Cha đại diện Tông tòa Nông Bên, Cambodia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
cải thiện cuộc sống. Cốt lõi của sứ điệp lộ đi. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Đọc tác phẩm Tử Thú, người ta thấy Thánh Augustino đã trải qua một thời gian dài trong khắc khoải và sâu xé trước khi gặp gỡ Chúa Kitô. Sâu xé giữa những luồng tư tưởng lung lạc, sâu xé giữa những lạc thú trần gian. Năm 18 tuổi, người thanh niên Augustino đã bắt đầu buông thả trong cuộc sống trụy lạc. Chàng chạy theo những tiểu thuyết hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý Kitô giáo. Nhưng càng chạy theo các tà thuyết và lao vào cuộc sống trụy lạc, Augustino càng cảm thấy bất mãn với chính mình. Từ đó đã nảy sinh ra một cuộc chiến đấu dai dẳng trong tâm hồn người thanh niên. Chàng phải thắng vượt hai trở ngại. Một là phải được độc lập với các luồng tư tưởng, hai là phải từ bỏ được cuộc sống trụy lạc. Cuối cùng, năm 33 tuổi, nhờ sự dẫn dắt của Thánh Ambrosio, Augustino mới thực sự hoán cải và chịu phép rửa. Tác phẩm Tử Thú của Thánh Augustino đã và đang toát ra được sức mạnh của một con người đã gặp gỡ Chúa, tìm gặp được bản thân và có được sự bình an đích thực trong tâm hồn. Cuộc đời của Thánh Augustino cho chúng ta thấy rằng cuộc sống trụy lạc có thể làm cho con người ra mù quáng. Tuy nhiên, còn có nhiều trở ngại khác khiến nhiều người không thể hoán cải, và các tín hữu Kitô phải chịu một phần trách nhiệm. Triết gia Nietzsche, người đã tuyên bố về cái chết của Thiên Chúa, đã nói rằng các tín hữu Kitô chưa có được bộ mặt của những người được cứu rỗi. Ông có ý nói rằng cuộc sống của các tín hữu Kitô chưa thể hiện được các giá trị của tin mừng. Họ chưa trở thành trung gian để dẫn đưa nhiều người đang tìm kiếm chân lý về với Chúa. Các phép lạ lộ đức là một lý do mạnh mẽ thúc đẩy nhiều người không tin lên đường tìm kiếm Chúa. Nhưng sứ điệp của lộ đức trước tiên là dành cho các tín hữu Kitô. Lời kêu gọi mà Đức Mẹ đưa ra ở lộ đức là hãy cầu nguyện và sống tin mừng. Sứ điệp của Đức Mẹ lặp lại lời của Chúa Giêsu: ta đến để nhóm lửa lên trên trần gian, và ta khao khát lửa ấy bừng cháy lên biết chừng nào. Chúa Giêsu và Đức Mẹ lộ đức hẳn đã buồn phiền vì tình trạng hiện nay của chúng ta. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đang trải qua một trong những cơn khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử của giáo hội tại nước này. Đây là cơn khủng hoảng của sự tín nhiệm và cũng của chính niềm tin. Người giáo dân không còn tin tưởng nơi hàng giáo sĩ và giáo phẩm đã đành, mà thế giới bên ngoài cũng nhìn vào giáo hội với thái độ nghi ngờ. Những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em mà một số linh mục Mỹ là thủ phạm quả đang lay động tận gốc rễ giáo hội tại nước này. Nhưng tội có khi là hồng phúc. Đây là thời điểm mà chúng ta thấy được tính cách thời sự của lời kêu gọi sám hối của Đức Mẹ. Con đường rộng thênh thang đã đưa nhiều người đến hố diệt vong. Trong cuốn sách có tựa đề Con đường ít được đi, tác giả Scott Peck đã nói đến cái khuynh hướng tìm sự dễ dãi nơi con người. Mặc dù tác giả đã đưa ra những lời khuyên khó thực hiện, nhưng cuốn sách của ông vẫn được nồng nhiệt đón nhận trong nhiều năm liền tại Hoa Kỳ. Điều này chứng tỏ rằng nhiều người vẫn nhận ra rằng khuynh hướng buông thả đã đưa xã hội vào cuộc khủng hoảng. Nhiều người muốn đọc những cuốn sách dám nói lên sự thật. Thánh nữ Bernadette qua đời ngày 16 tháng 4 năm 1879, sau nhiều năm tháng phải đau đớn vì bệnh lao xương. 30 năm sau, ngày 2 tháng 9 năm 1909, giáo hội đã tiến hành điều tra để phong thánh cho thánh nữ. Quan tài của thánh nữ đã được mở ra, và người ta thấy thân xác của thánh nữ vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù chiếc áo dòng đã bị mục, và tràng chuỗi trên tay bị rỉ sét, thân xác của thánh nữ đã không bị thối rữa. Mới đây, Yumiuri, một phóng viên đài truyền hình Nhật Bản, đã thực hiện một cuốn phim tài liệu về Lỗ Đức và thánh nữ Bernadette. Đây hoàn toàn không phải là một chương trình công giáo, bởi vì 99% dân số Nhật Bản không theo Kitô giáo. Phóng viên Yumiuri hướng dẫn khán thính giả Nhật Bản đi từ Lỗ Đức đến nhà nguyện ở Nevea, là nơi thân xác thánh nữ đang được trưng bày trong một lồng kính. Khi Yumiuri và ánh kính của đoàn quay phim lướt qua gương mặt bình an của thánh nữ, người ta bỗng nghe giọng của người nữ phóng viên nghẹn ngào, rồi cô hòa khóc. Trong tiếng khóc, cô hỏi thánh nữ, hỏi Bernadette, cô muốn nói gì với chúng tôi? Đây có thể là câu hỏi mà chúng ta cũng muốn đặt ra cho thánh nữ Bernadette. Hay đúng hơn, chúng ta phải tự hỏi, đâu là ý nghĩa của những phép lạ tại Lỗ Đức? Và câu trả lời chỉ có thể là, đây là một lời mời gọi sám hối và cải thiện cuộc sống. Lời mời gọi ấy được ngỏ trước tiên với các linh mục. Ngày 1 tháng 5 năm 1999, trong lá thư được đăng trên một tuần báo xuất bản tại Anh Quốc, linh mục David McQuire đã trả lời cho câu hỏi tại sao ngày nay còn số người tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật giảm, và con số ơn gọi cũng giảm theo. Vị linh mục này viết như sau: ngày nay, dân chúng có còn thấy linh mục hăng say phục vụ tin mừng và các cộng đồng của họ nữa không? Phải chăng chúng ta không là những linh mục yên vị với đầy đủ tiện nghi trong các nhà xứ, thích những chiếc xe hơi đắt tiền, hưởng những ngày nghỉ hè ở nước ngoài, vân vân? Khi nhìn vào cuộc sống của tôi không thể không nhìn nhận điều đó. Một tác giả tu đức khẳng định rằng, nhiệm vụ thiết yếu của linh mục là sống 8 mối phúc thật, và giúp cho người khác cũng sống như thế. Nếu các linh mục, tu sĩ và những người họ đang phục vụ đều sống theo tinh thần ấy, thì các phép lạ chữa lành bệnh tật sẽ giúp cho những người không tin tìm về với Chúa. Sám hối, cải thiện cuộc sống là mệnh lệnh khẩn cấp hơn bao giờ hết. Giáo hội luôn luôn cần phải được canh tân. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Lỗ Đức, Fatima và bất cứ một trung tâm thánh mẫu nào trên thế giới cũng đều lặp lại sứ điệp ấy. Các nhà nhân bản học của thế kỷ 19 đã vẽ tương lai bằng một bức tranh màu hồng. Với tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, các nhà nhân bản học này tiên đoán rằng tất cả những vấn đề lớn của nhân loại đều sẽ được giải quyết trong thế kỷ 20. Nhưng những cơn ác mộng của thế kỷ 19 vẫn kéo dài và trở nên tệ hại hơn trong thế kỷ vừa qua. Lời kêu gọi sám hối mà mẹ Maria đã nhắn gửi cho nhân loại qua thánh nữ Bernadette lại càng trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp phần cuối, tông thư dưới hình thức tự sắc, lòng thương xót Chúa,
nói về một vài phương diện của việc cử hành bí tích sám hối. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc những số của tông thư dưới hình thức tự sắc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nói về việc cử hành bí tích sám hối một cách tập thể, và đang nói về những điều kiện cần phải có để ban bí tích giải tội tập thể. Đức Thánh Cha đã kêu gọi tránh những lạm dụng về những trường hợp ban bí tích giải tội tập thể, không chấp nhận tạo ra hay cho phép tạo ra những hoàn cảnh có vẻ cần thiết nghiêm trọng, phát sinh từ việc không ban bí tích theo cách bình thường, do không tuân theo các quy định, và còn ít hơn vì hối nhân thích được giải tội chung. Dường như đó là một sự chọn lựa bình thường, tương đương với hai hình thức bình thường nói trong sách các nghi lễ. Con số đông đảo các hối nhân tập hợp trong dịp lễ lớn hay hành hương, hay là do những lý do du lịch, hay là do tính lưu động của dân chúng ngày càng tăng hôm nay, tự nó không làm thành sự cần thiết đủ để ban bí tích giải tội tập thể. Việc xét đoán có những điều kiện đòi hỏi theo điều 961 tiết 1 đoạn 2 của giáo luật nói về việc giải tội tập thể không phải là chuyện của cha giải tội, nhưng là của giám mục giáo phận. Ngài có thể ấn định những trường hợp cần thiết như thế trong ánh sáng những tiêu chuẩn được chấp nhận với các thành viên khác trong hội đồng giám mục. Những tiêu chuẩn mục vụ này phải biểu hiện gìn giữ lòng trung thành trọn vẹn tùy theo những hoàn cảnh của những vùng tương ứng của các ngài đối với những tiêu chuẩn cơ bản gặp thấy trong kỷ luật chung của giáo hội. Chính những tiêu chuẩn đó dựa trên những đòi hỏi phát xuất từ chính bí tích sám hối như là một cơ chế thần linh. Vì tầm quan trọng cơ bản của sự hài hòa trọn vẹn giữa các hội đồng giám mục trên thế giới, trong một số vấn đề rất thiết yếu của đời sống giáo hội, các hội đồng giám mục khác nhau tuân giữ điều 455 tiết 2 của Bộ Giáo luật, sẽ gửi sớm hết sức có thể đến Bộ Bí tích và Phụng tự văn bản các quy luật các ngài muốn đề ra hay cập nhật hóa theo ánh sáng của tự sắc này, áp dụng điều 961. Điều này giúp nuôi dưỡng sự hiệp thông càng lớn hơn giữa các giám mục giáo hội, khi các ngài khuyến khích các tín hữu khắp nơi, kính múc dồi dào từ nguồn mạch lòng thương xót Chúa luôn chảy ra trong bí tích hòa giải. Trong viễn ảnh hiệp thông này, cũng là điều thích hợp nếu các giám mục giáo phận thông tin cho các hội đồng giám mục tương ứng về việc có hay không có những trường hợp của nhu cầu nghiêm trọng xảy ra trong những quyền hạn của mình. Sau đó, mỗi hội đồng giám mục sẽ có trách nhiệm thông báo cho bộ nói trên về hoàn cảnh thật trong các vùng đất của mình và về bất cứ thay đổi nào xảy ra tiếp sau. Còn về tâm trạng cá nhân của các hối nhân, cần nên nhắc lại rằng, điểm thứ nhất, để cho người tín hữu lãnh thành sự việc giải tội bí tích ban cho nhiều người một lượt, không những họ phải được chuẩn bị cách thích hợp, nhưng đồng thời họ phải có ý xưng cá nhân những tội nặng mà lúc đó họ không thể xưng. Điểm thứ hai, theo như có thể, kể cả những trường hợp nguy tử, phải cho người tín hữu một lời khuyên trước để mọi người chú ý làm việc ăn năn tội. Và điều thứ ba, điều rõ ràng là các hối nhân sống trong một tình trạng tội nặng và không có ý sửa đổi hoàn cảnh của mình thì không thể lãnh phép giải tội cách thành sự được. Việc buộc xưng những tội nặng ít nhất một lần trong năm vẫn còn giá trị. Và do đó, một người đã được tha các tội nặng qua việc giải tội chung, phải đi xưng tội cá nhân càng sớm khi có dịp làm như vậy, trước khi lãnh một việc giải tội chung khác, trừ ra có lý do chính đáng. Về nơi chốn và tòa giải tội để cử hành bí tích, phải ghi nhớ rằng, thứ nhất, nơi chốn thích hợp để nghe xưng tội bí tích là một nhà thờ hay một nhà nguyện.
dù điều vẫn rõ ràng là những lý do mục vụ có thể biện minh cho việc cử hành bí tích trong những nơi khác. Thứ hai, các tòa giải tội được quy định bởi những quy luật do các hội đồng giám mục tương ứng đề ra. Các ngài phải bảo đảm cho các tòa giải tội được đặt trong một chỗ trống và có một tấm lưới cố định, ngõ hầu cho phép người chính hữu và chính các cha giải tội nào muốn sử dụng có thể làm như vậy cách tự do. Tôi ra lệnh rằng tất cả những gì đề ra trong tông thư này gọi là motu proprio tự sắc sẽ có hiệu lực đầy đủ và vĩnh viễn và phải được tuân giữ kể từ ngày hôm nay trở về sau, bất chấp những quy định nào nghịch lại. Tất cả những gì tôi đã ra lệnh giữ trong thư này, tự bản tính nó có giá trị cho các giáo hội công giáo Đông Phương đáng kính, phù hợp với những điều trong bộ giáo luật của họ. Ban hành tại Roma, cạnh đền thờ Thánh Phêrô ngày 7 tháng 4 năm 2002, Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày lễ kính nhớ lòng thương xót của Chúa, năm 2002 niên lịch của Chúa, và là năm thứ 24 triều giáo hoàng của tôi, ấn ký Gioan Phaolô đệ nhị giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã đọc xong tông thư với hình thức tự sắc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị có tựa đề Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Misericordia Dei, nói về một vài phương diện của việc cử hành bí tích sám hối, nhất là như chúng ta vừa thấy những quy định cho việc giải tội tập thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề.
Xuyên qua tất cả mọi động tác trong cuộc đời chúng ta theo đuổi một đức tính nào đó không rõ rệt lắm, một ấn tượng mà bao giờ chúng ta cũng chỉ bắt gặp thoáng qua thôi. Nhiều khi một cuốn sách đã làm chúng ta phấn khởi, một cuộc gặp gỡ đã lên tinh thần chúng ta, một lời nói, một bản nhạc đã trả lại ánh sáng cho chúng ta, tất cả trở nên sáng sủa trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta bừng sống dậy, chắc chắn không chút vướng víu. Tất cả mọi lĩnh vực của thể xác đều thở ra nhẹ nhõm. Chúng ta được hoàn về với chúng ta, hòa tan, hợp nhất, sung sướng trước quang cảnh đó, trong buổi hòa nhạc đó. Tại sao hôm nay cũng một tác giả đó, cũng một quang cảnh đó, cũng một bản nhạc đó, lại không tạo được một ấn tượng nào nơi tôi? Tại sao chuyện phi thường ấy không tái diễn lại một lần nữa? Tôi tin rằng thiên đàng sẽ là làm sống lại trong ánh sáng chan hòa những giây phút tuyệt vời của cuộc sống trần thế. Mỗi bước chúng ta sẽ dừng lại, ngỡ ngàng trước sự rộng rãi của Thiên Chúa và xấu hổ về những hành vi vô ý thức của chúng ta trước kia. Chỉ cần sống lại như thế, một giây phút ngắn của thời gian qua cũng đủ làm cho chúng ta tràn ngập vui mừng và biết ơn. Lúc đó chúng ta sẽ thấy thế gian này đẹp đẽ biết bao, và chúng ta đã thô lỗ đến mức nào để có thể bước đi giữa tất cả những kỳ công của người với vẻ mặt cao có, thất vọng như thế. Thiên Chúa đã không biết phải làm gì hơn nữa để giải khuây chúng ta từng giây từng phút. Người đã giống như một người cha phô bày tất cả các kho tàng ra trước mắt đứa con mình để mong làm cho nó nhoẻn một nụ cười. Nhưng câu trả lời độc nhất của thằng bé tàn bạo, khó tính vẫn là: cho con cái gì khác nữa? Cái ngạc nhiên kinh khủng nhất đang chờ đợi chúng ta trên thiên đàng là trên đó chúng ta sẽ không tìm gặp gì mới lạ. Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bị gián đoạn bởi những giấc mơ kinh dị này, chúng ta sẽ thấy mình đang được siết chặt trong chính những cánh tay mà bao ngày qua vẫn luôn luôn bồng ẩm chúng ta. Gương mặt diệu kỳ mà chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng trong âu yếm và vui mừng cũng chính là gương mặt mà chúng ta đã cảm thấy cúi xuống trên con người chúng ta trong những lúc tang thương buồn khổ. Nhưng chính lúc đó, chúng ta đã không chịu tin như thế. Chừng ấy chúng ta sẽ nhận ra chính người bạn trung thành. Nhưng ẩn mặt kia, người bạn khi trước đã làm cho chúng ta phải băn khoăn vì sự có mặt huyền nhiệm của người. Chừng ấy, chúng ta sẽ hiểu tại sao chúng ta đã luôn lờ mờ cảm thấy là cuộc sống thật ra rất hiền hòa và thuận lợi đối với chúng ta một cách lạ lùng. Và chúng ta sẽ hiểu nếu chúng ta đã tỏ ra nghi ngờ và chán nản, đó chỉ là hoàn toàn do sự đồi bại của chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ đoán ra được những điều mà các người bạn vô tín ngưỡng của chúng ta cảm thấy trong những giây phút cuối đời. Và đó cũng là những điều đã thường làm cho cái chết trở nên rất đỗi khổ sở đối với họ. Họ cảm thấy họ sắp mất, lần đầu tiên và cũng là mãi mãi. Cái ân sủng hiện diện, một nguồn mạch của nhân từ, một nguồn sức sống và tình thương. Những thứ đã sưởi ấm đời họ, nhưng họ đã chưa bao giờ chịu mở rộng lòng ra đón nhận. Thật thế, Lewis nói, trái đất không phải là một nơi riêng biệt rõ rệt lắm đâu. Nếu người ta chọn nó làm nơi định cư vĩnh viễn, thế cho thiên đàng, thì nó sẽ cho người ta thấy bao giờ nó cũng chỉ là hỏa ngục. Kẻ nào biết đặt nó sát ngay bên dưới thiên đàng, ngay từ ngày đầu, họ sẽ nhận ra nó là một phần của chính thiên đàng. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn sống yên vĩnh viễn trong một trạng thái không ơn cứu chuộc, chúng ta sẽ mất cả trái đất lẫn thiên đàng. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận hoạt động dưới đất này với tất cả thiên đàng chứa đựng trong con tim chúng, với một khát vọng yêu thương và tiến lên không cùng, thì ngay từ giờ phút này chúng ta đã ở trên thiên đàng rồi. Trên mặt đất này, tất cả đều gợi lên hình ảnh thiên đàng, tất cả đều nói về thiên đàng, nhưng tất cả sẽ câm nín nếu chúng ta cấm cổ chúng nó để dùng võ lực bắt chúng phải cung khai cái tên mà chúng đang thì thầm nhắc tới. Không nên từ bỏ thiên đàng, cũng không nên từ bỏ trái đất. Không nên chờ đợi một thế giới khác, nhưng phải ước vọng cho thế giới này khác hơn. Không nên ngưng hoạt động, cũng không nên ngưng ước vọng. Có một số người quá ước vọng, đến nỗi không còn làm việc nữa. Trái lại, nhiều người làm việc với một nỗi thất vọng quá chua cay, đến nỗi họ không còn màng chi đến chính những gì là cao quý nhất trong con người và trong cuộc sống. Phải hành động như thể tất cả tùy thuộc ở chúng ta, và phải trông cậy như tất cả tùy thuộc ở Chúa. Công thức đó không sai lắm đâu, bởi vì xuyên qua việc làm của con người đã phát sinh một công cuộc cứu thế vượt hẳn sức con người. Lúc Chúa thăng thiên, thấy Chúa đang bay lên bằng một cử động quá ư tự nhiên, như là ơn do một quyền chắc chắn nhất của người. các tông đồ chắc đây là lần đầu tiên mới ý thức được cái thực chất của người bạn bí nhiệm của mình. Các ngài bắt đầu hiểu Chúa Giêsu là ai, người đã làm những gì cho mình, và mình đã đối xử với người như thế nào. Suốt 3 năm trời, Thiên Chúa đã sống với các ngài, đã đồng bàn ăn uống với các ngài, đã ăn ngủ trong nhà các ngài, đã ký thác cho các ngài bao niềm tâm sự về chính mình người. Và các ngài đã không bao giờ biết thốt ra một lời cảm ơn. Lúc đó các ngài mới lường được sự thô lỗ, ơ hờ của mình, mới lường được tất cả những gì mình đã có thể làm cho người, mình đã có thể nói với người, tất cả những nỗi niềm sung sướng mà mình đã có thể mang đến cho người. Và họ đứng lặng đó, ngước mắt nhìn trời. Thiên đàng đã khởi đầu từ 33 năm rồi, và các ngài đã không hay biết. Nhưng các thiên thần đã đến lay tỉnh các ngài, đánh thức các ngài khỏi nỗi buồn nhớ nhung kia, và đã tung các ngài vào trần gian, nơi Thầy Chí Thánh đang chờ đợi các ngài. Chưa muộn đâu, các ngài sẽ có thể làm cho anh em tất cả những gì mà các ngài hối tiếc đã không làm được cho người. Các ngài sẽ cùng nhau khởi sự lại cuộc mạo hiểm kia, một cuộc mạo hiểm không bao giờ cùng. Các ngài sẽ sống thiên đàng ngay trên mặt đất này.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, trên báo Reader's Digest, người ta đọc được một chứng từ rất cảm động về mẹ Teresa. Tác giả vốn không phải là một người công giáo, kể lại rằng, ông tình cờ được ngồi gần mẹ trong một chuyến bay nội địa tại Hoa Kỳ. Khi máy bay vừa cất cánh, ông thấy mẹ và một chị nữ tu ngồi bên cạnh, rút chuỗi ra lần. Sau khi lần chuỗi xong, mẹ nhìn sang ông, mỉm cười và trao cho ông tràng chuỗi rồi nói. Ông cầm lấy, ông sẽ có dịp dùng đến tràng chuỗi này. Về sau ông mới biết rằng người nữ tu tặng cho ông tràng chuỗi chính là mẹ Teresa Calcutta, Ông trân trọng cất giữ tràng chuỗi như một kỷ niệm của một nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Thế rồi, không bao lâu sau đó, một người thân trong gia đình ông bị ung thư. Không phải là người Công giáo, nhưng tin ở lời mẹ Teresa, ông cầm tràng chuỗi đến bệnh viện và đặt vào tay người thân của ông. Việc khỏi bệnh lạ lùng của người thân đã khiến cho người đàn ông tin rằng đây là một phép lạ do lời cầu nguyện của mẹ Teresa Calcutta. Mẹ Teresa Calcutta có lòng yêu mến và tin tưởng mãnh liệt vào sự bầu cử của mẹ Maria. Cầu nguyện là hoạt động chính của mẹ và các nữ tu của mẹ. Mỗi sáng, trước khi rời khỏi nhà, và mỗi tối khi trở về nhà, mẹ và các nữ tu của mẹ đều bỏ ra một tiếng đồng hồ quỳ chầu trước thánh thể. Có lần, một linh mục giáo sư nổi tiếng tại Đại học Harvard đến gặp mẹ để xin được chỉ giáo, hầu có thể tìm được sự bình an trong tâm hồn. Mẹ nói với vị linh mục, nếu mỗi ngày cha bỏ ra một tiếng đồng hồ để chầu thánh thể và không bao giờ làm bất cứ điều gì mà cha cho là xấu, chắc chắn cha sẽ được bình an. Bất cứ ai gặp mẹ Teresa cũng đều thấy toát ra nơi mẹ sự bình an, thanh thản và tự do. Tự do đến độ chẳng phải vì nể ai hay thỏa hiệp trước sự dữ và tội ác. Có lần, Tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ mời mẹ đến nói chuyện trong một bữa ăn sáng tại Tòa Bạch Ốc. Biết rõ Tổng thống Bill Clinton là người ủng hộ việc phá thai, mẹ nói như tát nước vào mặt ông như sau. Trong một xã hội mà người mẹ có thể nhẫn tâm để giết chính đứa con trong lòng mình, thì thử hỏi, có tội ác nào mà con người không làm? Với mẹ, mỗi một sự sống, dù là của một thai nhi hay một người cùng khổ nhất, cũng đều có một phẩm giá độc nhất vô nhị. Cầu ý lực thúc đẩy mẹ phục vụ người nghèo chính là đoạn 25 câu 40 trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Tất cả những gì các ngươi làm cho một người bé mọn nhất trong anh em của ta, các ngươi làm cho chính ta. Và các bạn thân mến, trong tông thư về chuỗi mân côi ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi chuỗi mân côi là bản tóm lược của Tin Mừng. Và nếu cốt lõi của Tin Mừng là hai chữ tình yêu, thì điều ấy đã được thể hiện một cách sống động nơi mẹ Teresa Calcutta. Mẹ Teresa Calcutta không những sùng kính mẹ Maria một cách đặc biệt qua tràng chuỗi mân côi, mẹ còn múc lấy ở đó nguồn cảm hứng và sức mạnh cho công tác phục vụ người nghèo của mẹ. Qua mẹ, người ta thấy rằng không ai có thể lần chuỗi mân côi mà không cảm thấy được thôi thúc để yêu mến và phục vụ Chúa Giêsu trong những người cùng khổ nhất. Qua tràng chuỗi mân côi, mẹ Maria dạy các tín hữu yêu mến và phục vụ tha nhân. Lạy mẹ Maria, đi lại cuộc hành trình đức tin của mẹ và kêu cầu sự phù hộ của mẹ trong tháng mân côi này. Xin cho chúng con luôn biết noi gương mẹ sống bác ái, phục vụ và hy sinh.
Xin hãy thương con những lời kinh nguyện.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.